Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta trở lại với đoạn 11 của sách Khải Huyền và là phần 3 của bài Hai Nhân Chứng. Đây là bài số 145 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, và chúng ta cảm ơn Chúa vì những phước hạnh Chúa ban cho. Trong kinh nghiệm học sách Khải Huyền, chúng ta biết rằng khi chúng ta để thì giờ đi vào những chi tiết của sự mặc khải thì hình ảnh Chúa tỏ bày càng ngày càng rõ ràng hơn cho chúng ta. Đoạn số 11 của sách Khải Huyền cũng vậy, chứa đựng rất nhiều chi tiết quan trọng về diễn tiến của thời kỳ cuối cùng trong 7 năm đại nạn và cho chúng ta biết chương trình, cách làm việc và tấm lòng của Đức Chúa Trời khi Chúa mặc khải cho chúng ta về chương trình của Chúa liên hệ đến đền thờ, đến dân Do Thái, đến chương trình cứu rỗi và những bài học đặc biệt áp dụng cho chúng ta hôm nay. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn số 11 và tiếp tục bài học Hai Nhân Chứng phần số 3. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại. Họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive là hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại hai người đó, thì sẽ có lửa từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất lúc nào muốn làm cũng được cả. Chúng ta trở lại với chi tiết của đoạn 11 sách Khải Huyền. Và trong sự mặc khải kế tiếp, sứ đồ Giăng đã được gọi vào tham dự và thành một phần tử trong sự mặc khải được ban cho. Ông được sai khiến phải dùng thước để đo đền thờ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta hiểu rằng hành động đo lường này có một ý nghĩa đặc biệt. Đây là cách thức Đức Chúa Trời tuyên bố quyền sở hữu, đánh dấu chủ quyền và thiết lập sự bảo vệ cho chương trình của Chúa và mục đích của Chúa liên hệ đến dân sự Chúa là dân Do Thái. Đây là dấu hiệu của Đức Chúa Trời thi hành lời hứa của Ngài đối với dân sự Chúa. Ngài đo lại đền thờ vì đền thờ là trọng tâm của sự hiện hữu của dân Do Thái trong sự liên hệ với Chúa và trong công việc Chúa giao phó. Lịch sử của dân Do Thái trong sự liên hệ với Chúa có thể được tóm tắt trong lịch sử của đền thờ. Cho nên khi sứ đồ Giăng được sai bảo phải đo đền thờ và đo một phần và loại ra một phần, thì đây là hình ảnh mà Chúa muốn nói về sự bảo vệ sử dụng của Chúa với dân sự Chúa trong hoàn cảnh rất khó khăn trong ngày tháng cuối cùng của lịch sử con người trên đất. Chúng ta tóm tắt nhanh chóng lịch sử của đền thờ, bắt đầu từ lều tạm mà Đức Chúa Trời chỉ dẫn Môi-se một cách rất chi tiết để mà xây dựng hầu cho dân sự thờ phượng Chúa, bày tỏ mục đích của Đức Chúa Trời. Sau đó là đền thờ của Salomon. Chúa đã chỉ dẫn cho David và Salomon cách xây cất rất rõ ràng theo ý của Chúa. Và sự hưng thạnh của đền thờ này cũng như sự đồi trụy trong sự thờ phượng Chúa bày tỏ sự liên hệ rõ ràng của dân sự Chúa đối với Chúa. Cho đến năm 586 là khi vua Nebuchadnezzar của Babylon đến hủy diệt hoàn toàn đền thờ này và đem dân sự Chúa vào chốn lưu đày ở tại Babylon. Sau khi bị lưu đày 70 năm tại Babylon thì Chúa dẫn dân sự trở về và dưới sự lãnh đạo của Zerubbabel xây lại một đền thờ cho Chúa, hoàn tất vào năm 516 trước Chúa. Và một lần nữa, lịch sử trong 500 năm kế tiếp đó nói lên sự lên xuống của sự liên hệ đối với Chúa qua hình ảnh của đền thờ này. Kế tiếp là Herod Đại Đế bắt đầu trùng tu đền thờ này từ năm 20 trước Chúa và tiếp tục cho đến khi đền thờ bị hoàn toàn hủy hoại bởi quân đội La Mã năm 70. Sau khi dân sự Chúa khước từ đấng Messi của lời hứa và đóng đinh Chúa Cứu Thế Giê-xu trên cây thập tự, thì chương trình của Đức Chúa Trời với dân Do Thái tạm ngưng lại. Họ đã bị để qua một bên và Chúa mở đầu thời đại của Hội Thánh để đem tin lành đến khắp thế gian. Đền thờ tại Jerusalem bị bỏ từ năm 70 khi bị hủy diệt cho đến bây giờ. Không còn đền thờ nữa. Trên ngọn đồi của đền thờ hiện bây giờ có đền thờ Hồi giáo, The Dome of the Rock, được xây vào năm 691 sau Chúa. Không còn đền thờ nữa bởi vì dân Do Thái đã bị đẻ ra ngoài chương trình hoạt động cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta bước vào thời gian đại nạn, thì chúng ta thấy đền thờ đã được xây cất lại. Khi Antichrist ký hiệp định hòa bình với dân Israel đánh dấu 7 năm đại nạn bắt đầu, thì có lẽ cũng là thời điểm mà đền thờ được xây cất trở lại. Trong khi sứ đồ Giăng ghi chép sự mặc khải về tương lai, trong khi ông đang bị lưu đày tại đảo Patmo, thì ông biết chắc chắn rằng trong thời điểm của ông không còn đền thờ nữa. 25 năm trước, thì tướng Titus của đế quốc La Mã đã tấn công vào thành Jerusalem như chúng ta vừa nói và đập nát hủy phá hoàn toàn đền thờ này. Không một hòn đá nào nằm trên một hòn đá khác mà không bị đập xuống. Cho nên, bây giờ trong đoạn 11 của sách Khải Huyền, khi sứ đồ Giăng được sai phái đi đo đền thờ, thì ông hiểu rằng có một đền thờ đã được xây trở lại và hiện hữu trong thời gian đại nạn. Đây cũng không phải là điều khó hiểu vì các đấng tiên tri đã phán trước rất nhiều và rất lâu về dữ kiện này. Đó là đền thờ của Đức Chúa Trời sẽ được xây cất lại. Chúng ta không cần đọc hết tất cả những lời tiên tri, nhưng một vài đoạn tiêu biểu giúp chúng ta thiết lập sự hiểu biết này. Amốt đoạn 9 câu 11-12. Trong ngày đó ta sẽ dựng lại nhà tạm của David là nhà đã đổ và tu bổ lại những chỗ rách nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa, đến nỗi chúng nó sẽ thâu được những dân sót của Edom và hết thảy các nước được xưng bởi danh ta. Đức Giê-hô-va là đấng làm trọn mọi điều ấy, phán vậy. Đức Chúa Trời sẽ hồi phục lại tất cả những gì đã bị tàn phá, đặc biệt là ta sẽ dựng lại nhà tạm của David là nhà đã đổ và tu bổ lại những chỗ rách nát của nó. Tiên tri Mi-chê cũng nói trong đoạn 4 câu 1 câu 2, xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó và nhiều nước sẽ đi đến nó mà rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem. Các tiên tri nhìn qua những ngày cuối cùng, đặc biệt là vào thời điểm của 1000 năm bình an của Đấng Mê-si, thì trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi và sự mời gọi cho tất cả những người thờ phượng, đó là hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp. Tiên tri A-gê ghi lại trong đoạn 2 câu 6 câu 9. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, còn một lần khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các tầng trời và đất, biển và đất khô. Ta cũng sẽ làm rúng động hết thảy các nước và những sự ao ước của các nước hầu đến, rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà này, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Và ta sẽ ban sự bình an trong chốn này, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhắc đi nhắc lại, Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng sẽ có một nhà của Đức Chúa Trời được xây dựng trở lại với vinh quang sáng chói rực rỡ hơn xưa. Đền thờ sẽ được xây dựng nên trong thời kỳ cuối cùng, và khi nước Chúa được thiết lập trên đất thì đền thờ này sẽ đầy dẫy với vinh quang lớn lạ hơn trong toàn lịch sử. Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước. Có một đền thờ sẽ được tạo dựng trở lại khi dân sự Do Thái bắt đầu được phục hưng. Chương trình của Đức Chúa Trời có phần của một đền thờ trong đó, cho nên đây là một dữ kiện chúng ta biết chắc chắn sẽ xảy ra. A-gê đoạn 6 câu 12-13. Người khá nói cùng người rằng Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy, này có một người tên là chồi móng sẽ nứt ra từ chỗ ngươi và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va. Chính người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va và chính người sẽ được sự oai nghiêm ngồi cai trị trên ngôi mình, làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình và sẽ có mưu hòa bình giữa cả hai. Một người tên là chồi móng nghĩa là đấng Mê-si. Ở đây nói đến một đền thờ sẽ được xây dựng trong thời gian 1000 năm bình an dưới sự tể trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy, chúng ta thấy những lời tiên tri nói về đền thờ trong thời kỳ cuối cùng, trong thời điểm 7 năm đại nạn, vì có liên hệ đến Antichrist. Chúng ta cũng được biết về đền thờ trong 1000 năm bình an khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập nước Ngài trên đất. Chúng ta phân biệt hai đền thờ này dầu các đấng tiên tri viết chung vào những ngày cuối cùng. Trong thời gian 7 năm đại nạn, ở giữa thời điểm này, sẽ có một đền thờ được tái thiết trở lại mà dân Do Thái sẽ thờ phượng và Antichrist sẽ làm cho ô uế. Kinh Thánh ban cho nhiều dữ kiện liên hệ đến những ngày cuối cùng trong thời gian 7 năm đại nạn. Và khi chúng ta đọc theo sự dạy dỗ này theo nghĩa thông thường là ý nghĩa chính và rõ ràng, thì không tránh khỏi một sự nhận thức rằng Đức Chúa Trời có chương trình với đền thờ với dân sự Chúa là dân Do Thái, đặc biệt trong 3 năm rưỡi cuối cùng của cơn đại nạn. Khi tiên tri Daniel nói về thời điểm giữa 7 năm đại nạn, nghĩa là sau 3 năm rưỡi, lúc Antichrist bãi bỏ hiệp ước với dân Israel, thì ông viết trong Daniel đoạn 9 câu 27 rằng, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi và sẽ bày tỏ sự gớm ghiếc, nghĩa là sẽ xâm phạm vào đền thờ nơi chí thánh. Nghĩa là đền thờ đã được tái thiết lập và người Do Thái thờ phượng trở lại trong đền thờ. Họ sẽ trở lại với phương thức thờ phượng của cựu ước với của lễ và của lễ chay được dâng lên. Và Antichrist sẽ bày tỏ quyền lực của mình bằng cách đặt mình trên ngôi trong đền thờ, cấm đoán sự thờ phượng của người Do Thái và bắt bớ giết hại. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng nhắc nhở lại lời tiên tri này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 15. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc, tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Chúa xác định rằng sẽ có nơi thánh, tức là có đền thờ. Như vậy đền thờ sẽ được tái lập và có sự gớm ghiếc tàn nát xảy ra trong nơi thánh như lời tiên tri của Daniel. Trong phần kết thúc của sách tiên tri Daniel thì vấn đề làm ô uế đền thờ được nhắc trở lại một lần nữa và sự hiện diện của một đền thờ được xây cất trở lại là điều rõ ràng trong thời điểm này. Đây là mốc dấu thời gian quan trọng trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Giữa 7 năm đại nạn, còn 3 năm rưỡi cuối cùng, đây là mốc thời gian được nhắc lại nhiều lần. Daniel đoạn 12 câu 8 tới câu 11. Ta Daniel nghe những điều đó nhưng ta không hiểu và ta nói rằng lạy Chúa tôi, cuối cùng các sự này sẽ ra thế nào? Người trả lời rằng hỡi Daniel hãy đi bởi vì những lời này đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng. Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng và được luyện lọc, nhưng những kẻ dữ cứ sẽ làm điều dữ. Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu, song kẻ khôn sáng sẽ hiểu. Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dân và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu được lập nên thì sẽ có 1290 ngày. Khi sứ đồ Phaolô dạy về Antichrist hủy phá giao ước và làm ô uế đền thờ, thì ông nói, người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Tê-sô-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 4. Và nếu Antichrist sẽ vào trong đền thờ và ngồi đó xưng mình là Đức Chúa Trời, thì chúng ta hiểu rằng sẽ có một đền thờ được xây cất trở lại. Chính giữa 7 năm đại nạn, Antichrist sẽ xoay mặt phản bội hòa ước đã ký với dân Israel và sự tấn công bắt hại Israel sẽ đánh dấu bởi việc Antichrist vào đền thờ, lúc đó đã được xây dựng lại tại Jerusalem và làm cho ô uế tự xưng mình là Đức Chúa Trời, đòi hỏi dân Israel và cả thế giới phải tôn thờ. Có lẽ bắt đầu với sự bội ước của Antichrist và sự làm ô uế đền thờ, sự trở lại với những lời tiên tri về ngày cuối cùng và đặc biệt với sự bắt buộc đòi hỏi của Antichrist rằng cả thế giới phải tôn thờ mình như Đức Chúa Trời. Điều này chắc chắn sẽ là một sự chấn động rất lớn cho người Do Thái mà Đức Thánh Linh làm việc để đem lại sự phục hưng cho toàn cả nước trong thời gian cuối cùng. Trong những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời sẽ làm tan vỡ lòng của dân sự Chúa và cho họ thấy lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu và đem lại một sự phục hưng, một sự ăn năn hối cải, một sự than khóc về tội lỗi, một sự tan chảy không an ủi được của một dân sự chợt bừng tỉnh lại, chợt mở mắt để thấy tuyển dân của Đức Chúa Trời đã được chính Ngài thăm viếng trong thân vị của Đấng Mê-si, nhưng đã từ khước Ngài, sỉ hổ Ngài, đóng đinh Ngài. Và chúng ta có thể tưởng tượng được sự tan vỡ của tấm lòng dân sự Chúa như thế nào. Tất cả mọi người, tất cả mọi gia đình, tất cả mọi chi phái. Và Kinh Thánh nói về thời điểm này ở trong Sa-chi-ri đoạn 12 câu 8 tới đoạn 13 câu 1. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho đấng bảo hộ của dân cư Jerusalem và trong ngày đó kẻ rất yếu trong chúng sẽ như David, nhà David sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ như thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở trước mặt chúng nó. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ tìm cách hủy diệt hết thảy những nước nào đến đánh Jerusalem. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin trên nhà của David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cỡ con đầu lòng. Trong ngày đó sẽ có sự thương khóc lớn tại Jerusalem như là sự thương khóc của Hadad Rimon ở trong đồng vắng Megiddo. Đất này sẽ thương khóc mỗi họ riêng phần mình, họ của nhà David riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ của nhà Nathan riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ của nhà Levi riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ Simei riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, phàm những họ còn sót lại, mỗi họ riêng ra và những vợ chúng nó riêng ra. Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà David và dân cư Jerusalem vì tội lỗi và sự ô uế. Đức Chúa Trời sẽ thương xót dân sự Ngài. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem như Chúa đã phán. Qua sự thương xót của ân điển của Chúa đổ lên trên dân Do Thái, họ sẽ trở lại chỗ nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính là đấng Mê-si mà họ đã chống nghịch và giết chết trên cây thập tự, và sẽ có một sự an năng toàn vẹn trên toàn cả dân sự. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cỡ con đau lòng. Có một sự phục hưng được ban cho dân Do Thái vì bây giờ họ nhận biết được Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là đấng Mê-si và họ trở lại ăn năn tội lỗi mình trước mặt Chúa. Trong ngày đó sẽ có sự thương khóc lớn tại Jerusalem. Và đây là sự ăn năn thâm sâu từng gia đình, từng cá nhân, đem đến một sự thay đổi rất lớn toàn diện trong cộng đồng con dân Chúa. Đất này sẽ thương khóc mỗi họ ra riêng phần mình và tiên tri Sacheri liệt kê những dòng họ tiêu biểu cho sự ăn năn. Và trong thời điểm này, Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi, đem dân Ngài tới chỗ đức tin cứu rỗi và họ sẽ nhận được sự tha thứ trọn vẹn ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đoạn 13 câu 1, trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà David và dân cư Jerusalem vì tội lỗi và sự ô uế. Tới ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ mở ra một sự cứu rỗi, tha tội cho dân sự Chúa. Dân Chúa ăn năn trở lại cùng đấng Mê-si mà mình đã ruồng bỏ, nhận biết rằng chỉ có Chúa mới giải quyết được vấn đề cứng cổ, cứng lòng của dân sự Ngài. Cho nên trong sự mặc khải qua sứ đồ dân đo đền thờ và đo lường người thờ phượng, Đức Chúa Trời nhắc lại về sự cứu rỗi sẽ ban cho dân sự Chúa là dân Israel. Giống như là Chúa bày tỏ rằng đền thờ và nơi thờ phượng là trọng tâm của sự liên hệ giữa Chúa và con dân Ngài bây giờ sẽ được tái thiết lập. Đây là dân ta, dân thuộc về ta, dân ta đã chọn và bây giờ đã được chuộc. Đây là chương trình mà Đức Chúa Trời đã nói rất rõ ràng trong Kinh Thánh. Đó là sau khi hội thánh được sử dụng cho công việc cứu rỗi thế gian mà dân Do Thái đã thất bại và từ bỏ, thì Đức Chúa Trời sẽ cứu dân sự của Ngài trở lại để làm công việc của nước Ngài trên đất. Dân Israel sẽ được cứu và được sử dụng trở lại. Đây là sứ điệp của Kinh Thánh được thành tựu và hiệu ứng vào thời kỳ 7 năm đại nạn, nhất là vào phần cuối cùng. Roma đoạn 11 câu 25-27. Vả hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này. E anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ. Vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu, như có chép rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta đã lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Cả dân Israel sẽ được cứu. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời đã chọn, vì Chúa đã đo lường họ riêng ra làm tuyển dân của Ngài. Ngài kêu gọi họ làm dân sự Chúa và Ngài sẽ giữ giao ước mà Ngài đã ban cho họ để được thuộc về Ngài. Bây giờ là thời điểm cứu chuộc cho dân Israel. Sự cứu chuộc ban cho dân Israel khi dân sự đi qua kinh nghiệm bắt bớ, tàn sát rất gắt gao dưới tay Antichrist cũng như áp lực của toàn thế giới. Và chúng ta hiểu rằng môi trường khi dân sự Chúa trở lại là một môi trường cực kỳ khó khăn. Và trong thời gian này, Kinh Thánh chép 2/3 dân Do Thái sẽ bị giết chết. Sacheri đoạn 13 câu 7 câu 9. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, hỡi gươm hãy thức dậy nghịch cùng kẻ chăn của ta và nghịch cùng người làm bạn hữu ta, hãy đánh kẻ chăn cho những chiên tản lạc và ta sẽ trở tay lại trên những con nhỏ. Đức Giê-hô-va phán rằng, xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất, song 1/3 sẽ được còn lại. Ta sẽ đem 1/3 ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng, chúng nó sẽ kêu cầu danh ta sẽ nhậm lời nó. Ta sẽ phán rằng, ấy là dân ta đây, và nó sẽ nói rằng, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. Sự bắt bớ chống nghịch lại với dân Israel bùng nổ lớn sau khi Antichrist tự tuyên bố mình là Đức Chúa Trời và bắt mọi dân phải thờ lại. Thời gian này cũng là thời gian phục hưng của dân Israel và dân Chúa trở lại cùng Chúa và từ khước Antichrist. Sự bắt bớ tràn lan và xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất, song 1/3 sẽ được còn lại. 2/3 dân số Do Thái sẽ bị chết trong những ngày cuối cùng của cơn đại nạn. Dân số Do Thái hiện tại gần 8 triệu người ở trong nước vùng Trung Đông, nhưng còn hơn 6 triệu dân nữa ở trên các quốc gia trên toàn thế giới, tổng cộng là 14 triệu, và sẽ còn tăng thêm nữa trong tương lai, và 2/3 sẽ bị chết. Một lần nữa trong lịch sử, hàng triệu người Do Thái sẽ bị giết chết, nhưng 1/3 còn lại sẽ được từng trải sự phục hưng của đất nước và sự cứu chuộc của dân Israel. Như vậy, Đức Chúa Trời đo lường đền thờ vì Ngài có chương trình cho đền thờ và dân sự của Chúa. Chương trình này liên hệ đến sự bảo toàn và sự cứu rỗi của dân Israel. Chắc chắn sứ đồ Giăng sẽ rất vui mừng khi được mặc khải và biết rằng Đức Chúa Trời không bỏ luôn dân sự Chúa, những lời mà Ngài hứa Ngài sẽ ban cho dân sự trong sự thi hành cuối cùng. Nhưng như chúng ta vừa đọc xong các đoạn Kinh Thánh, đây cũng là thời gian rất khó khăn cho dân sự Chúa, vì đây là kết thúc thì giờ của dân ngoại với sự bùng nổ của quyền lực và sức mạnh của dân ngoại dưới quyền của Antichrist. Đây là chỗ được bày tỏ cho sứ đồ Giăng trong sự đo lường đền thờ, có một thời gian được phó cho dân ngoại, một thời gian được thẩm định rõ ràng trong chương trình của Chúa trong những ngày cuối cùng. Chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng, và sự sai phái của hai nhân chứng đặc biệt trong khi mặc áo gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Chúng ta nhắc lại, bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng, hãy đứng dậy đo đền thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta, mặc áo gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Thời gian cứu rỗi này không phải là thời gian thới thạnh cho dân sự, vì khi cơn phục hưng đến thì cũng là lúc Antichrist trở cờ, phá hiệp định hòa bình và chiếm lấy sứ thánh. Đây là điều chúng ta sẽ học trong tương lai. Bây giờ tình trạng này được bày tỏ cho sứ đồ Giăng trong mạng lệnh đừng đo sân ngoại. Vì sao? Vì đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Antichrist sẽ chiếm đóng thành thánh, sẽ ngồi trong đền thờ, sẽ giày đạp, sẽ bắt bớ, và Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy ra và cho một thời gian đó là 42 tháng, nghĩa là 3 năm rưỡi hay là 1260 ngày. Đây là những con số chỉ về thời gian một nửa của 7 năm đại nạn, đó là 3 năm rưỡi cuối cùng của lịch sử con người. Ở trong hoàn cảnh đó, Đức Chúa Trời dùng thước đo những người thuộc về Ngài. Kinh Thánh dùng nhiều cách đo lường để nói về thời điểm của dân ngoại, là thời điểm được giao cho Antichrist để thắng hơn dân sự Chúa và để tuyên xưng mình là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dùng các đơn vị khác nhau để nói về 3 năm rưỡi cuối cùng, 1260 ngày, 42 tháng, 3 năm rưỡi. Tất cả nói về một thời điểm giống nhau, đó là phần thứ hai của 7 năm đại nạn mà sứ đồ Giăng ghi xuống. Còn ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Vì thời điểm này quan trọng đã được đặt để trong thời khóa biểu của lịch sử nhân loại mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho tiên tri Daniel về các đế quốc trên thế giới, đặc biệt vào những ngày cuối cùng. Chúng ta nhớ lại 4 đế quốc trong dòng lịch sử kể từ ngày thời khóa biểu được bắt đầu với nước Do Thái là đồng hồ tích tắc đếm giờ. 4 đế quốc Babylon, Medo-Ba-Tư, Hy Lạp, La Mã, với nước La Mã được hồi phục trở lại trong thời kỳ cuối cùng. 4 đế quốc này đã được cho thấy trong bức tượng của vua Nebuchadnezzar và cũng như trong sự mặc khải về 4 con thú ở trong Daniel. Chúng ta nghe lại về 4 con thú, nhất là con thú thứ 4, nghĩa là đế quốc La Mã, bây giờ trong hình ảnh được phục hồi thành một khối liên hiệp 10 nước. Và chúng ta để ý tới sự có mặt của đền thờ đã được gây dựng lại trong thời gian cuối cùng. Daniel đoạn 7, câu 23 tới câu 25. Vậy người nói cùng ta rằng, con thú thứ 4 sẽ làm nước thứ 4 trên đất khác với hết thảy các nước, và nó sẽ nuốt cả đất, giày đạp và nghiền nát ra. 10 cái sừng là 10 vua sẽ dấy lên từ nước đó, và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ 3 vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Một kỳ, những kỳ và nửa kỳ nghĩa là một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ, nghĩa là 3 kỳ rưỡi hoặc là 3 năm rưỡi. Thời điểm này được nhắc lại một cách thật rõ ràng. Daniel đoạn 12 câu 5 câu 7. Bây giờ ta Daniel nhìn xem và này có hai người khác đứng đứng. Một người ở bờ bên này sông, một người ở bờ bên kia. Một người hỏi người mặc vải gai đương đứng ở trên nước sông. Đến cuối cùng những sự lạ này được bao lâu? Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông. Người cất tay hữu và tay tả lên trời chỉ đấng hằng sống mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Là khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết thì các sự này đều xong. Một sự bắt bớ rất lớn có hiệu quả trong một kỳ, những kỳ và nửa kỳ, nghĩa là 3 năm rưỡi, và xong thời gian đó thì quyền của dân thánh đã bị tan tác hết và các sự này đều xong. Chúng ta sẽ phải trở lại với phần Kinh Thánh đặc biệt này trong những lần tới để làm sáng tỏ vấn đề hơn nữa. Tôi chỉ muốn ngừng lại tại đây để suy nghĩ áp dụng một vài điều. Quý vị có thấy điều quan trọng khi Đức Chúa Trời dùng hình ảnh để gói ghém về dân sự của Ngài thì Chúa dùng hình ảnh của đền thờ. dân sự của Chúa được nhận diện, được xem đồng nhất với đền thờ. Đền thờ là biểu tượng của dân sự Chúa, và đây là điểm thích hợp hơn cả. Dân Chúa là dân thờ phượng và hầu việc Ngài, đền thờ gói ghém tất cả những khía cạnh của đời sống đó. Cho nên câu hỏi đến với chúng ta cũng đơn giản, chúng ta được nhận diện, được xem đồng nhất với điều gì? Khía cạnh nào tiêu biểu rõ ràng đức tin của chúng ta trong đời sống? Nếu phải dùng một chữ để diễn tả đời sống chúng ta, để nhận diện chúng ta, đó là chữ gì? Chúng ta cũng thấy Đức Chúa Trời cân đo những người thờ phượng Chúa, có nơi thánh, có nơi chí thánh, có nơi thờ phượng và có sân ngoài. Chúa gọi những người thờ phượng phục vụ Chúa là dân Chúa, là những người thuộc về Chúa. Và Chúa nói những người ở ngoài, đứng đó thì thuộc về dân ngoại. Họ không thuộc về Chúa, không là dân sự của Chúa. Cho nên thưa quý vị, đây không phải là điều nhỏ. Khi lời tuyên bố này nằm ngay ở chỗ mà chỉ một tiếng kèn thổi nữa là tất cả đều xong, nghĩa là sự cuối cùng sẽ tới. Và tại chỗ cuối cùng đó chỉ có một sự khác biệt căn bản của tấm lòng, và sự khác biệt đó thẩm định mình thuộc về Chúa hay không. Và một lần nữa chúng ta phải hỏi, khi Chúa đo lường những người thờ phượng, Chúa có đánh dấu chúng ta hay không? Ngài có nhận diện chúng ta và nói rằng đây là dân ta, người thuộc về ta hay không?
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai, chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài. Nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại. Người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.